این میروند.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 30 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 44, Ngày của tình liên đới. Ngay từ thời các tông đồ, cuộc tụ họp Chủ nhật là lúc các tín hữu chia sẻ với những người nghèo khổ nhất trong tình huynh đệ. Ngày thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh em hãy để riêng ra những gì đã may mắn thu góp được. Thư thứ nhất Corinto chương 16 câu 2. Ở đây, đang nói đến cuộc quyên góp do Thánh Phaolô tổ chức để giúp đỡ các giáo hội nghèo của xứ Giu-đê. Trong lễ tạ ơn Chủ nhật, tâm hồn của người tín hữu mở rộng đến mọi chiều kích của giáo hội. Tuy nhiên, ta phải hiểu sâu xa lời kêu gọi của vị tông đồ, không hề muốn cổ võ một ý niệm hẹp hòi về việc bố thí, nhưng đúng hơn là muốn kêu gọi các thành viên trong cộng đoàn cũng như toàn thể xã hội sống nền văn hóa chia sẻ. Hơn lúc nào hết, ta cần phải nghe lại một lần nữa những lời Thánh Phaolô quở trách nghiêm khắc giáo đoàn Corinto, có lỗi vì đã làm nhục những người nghèo trong bữa ăn bác ái huynh đệ tiếp theo bữa tiệc của Chúa. Thánh Phaolô đã viết như sau: khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Thư thứ nhất Corinto chương 11, câu 20-22. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 70. Mùng 1 tháng 10, thứ hai, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo. Lễ kính tháng 10, ý cầu nguyện chung, cầu nguyện cho các Kitô hữu trong các vùng họ là thiểu số. Xin cho các Kitô hữu trong các vùng họ là thiểu số có được sức mạnh mà can đảm sống niềm tin của mình và kiên trì làm chứng cho niềm tin ấy. Ý truyền giáo, cầu cho ý thức truyền giáo của người Kitô hữu ngày càng sâu sắc hơn. Xin cho Ngài Thế giới truyền giáo làm cho ý thức truyền giáo ngày càng phát triển hơn nơi mỗi người đã lãnh bí tích thanh tẩy. Tháng 10, tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá, còn đọc trong những hoàn cảnh khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. Mùng 2 tháng 10, thứ ba, các thiên thần hộ thủ lễ nhớ. Mùng 3 tháng 10, thứ tư, tuần thứ 26 mùa thường. Mùng 4 tháng 10, thứ năm đầu tháng, Thánh Francisco Assisi lễ nhớ. Mùng 5 tháng 10, thứ sáu đầu tháng. Mùng 6 tháng 10, thứ bảy đầu tháng, Thánh Bruno linh mục mùng 7 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với nhau, trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ân lành Chúa đã ban cho, và cùng xin Chúa cho mỗi người chúng ta được mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Xin đừng để người khiêm cung trở về tủi hổm, xin cho người cơ hàn nghèo khốn được người khen danh Ngài. Suốt đời con quan gắn sứ mệnh, con là xa cô gắn con sứ con khổ.
Nhân dân cha và con và thánh thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con tạ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu cân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời, là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, mà chúng con đang hết lòng theo đuổi.
chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên tri Amos. Đây Chúa toàn năng phán: Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Si-ôn và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường nhà, mê đắm trên ghế dài, ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn, và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ. Người ta nghĩ mình như David, có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng sức trên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse. Vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày. Những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa là đấng trả lại quyền lợi cho người bi ức và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phố và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Si-ôn hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêô. Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới, và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, đấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, đấng đã làm trước mặt Phong-siô Phi-la-tô lời tuyên xưng thẳng thắn. Con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô lại đến, mà đến thời đã định. Đấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, đấng độc nhất trường sinh bất tử, người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy. Vinh dự và quyền năng cho người muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi ta Chúa đang nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ướp được những mụn bánh từ bàn rơi xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên, thì thấy đàng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng, lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại, hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi nơi chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. Người đó lại nói, đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng, chúng đã có Môi-sen và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa, không đâu lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy, nếu chúng không chịu nghe Abraham và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc chắn không ai trong chúng ta không xúc động và đau lòng khi nghe biết về tai nạn sập cầu Cần Thơ sáng hôm 26 vừa qua. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn được tiếp tục. Các thánh lễ, các giờ cầu nguyện diễn ra mọi nơi để cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ. Và những ủng hộ vật chất khắp nơi được gửi về với ước muốn chia sẻ và bày tỏ tình liên đới trước nỗi mất mát không thể bù đắp mà gia đình các nạn nhân phải gánh chịu. Sứ điệp của các bài đọc phụng vụ hôm nay như soi sáng và củng cố thêm cho tình liên đới đồng bào ruột thịt đó, vốn là một trong những nét cao đẹp của người Việt Nam. Được viết trước Đức Giê-xu 8 thế kỷ, sách ngôn sứ Amos nơi bài đọc thứ nhất là những lời cảnh báo cho toàn dân về hành vi đàn áp người nghèo khó, nhất là những cường hào ác bá trong dân lúc bấy giờ. Vị ngôn sứ không tiếc lời cảnh báo những kẻ chỉ hưởng thụ mà không có chút liên đới với người khác. Các ngươi dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạ sức lên mình mà chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của anh chị em mình. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-xu kể dụ ngôn người phú hộ và anh hành khất nghèo khó Lazaro để cụ thể hóa đời sống liên đới trong bác ái với người khác mà người Kitô hữu cần có. Khởi đi từ nền tảng quan trọng là lắng nghe và thực hành lời Chúa.
những chi tiết của dụ ngôn cho thấy cuộc sống trần thế này chưa phải là cùng đích của hạnh phúc con người, nhưng đó là cơ hội để chuẩn bị cho hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Đức Giêsu không lên án người phú hộ, nhưng Ngài khuyến cáo đừng để lối sống ích kỷ cản trở việc tự do thờ phượng Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu với anh chị em. Bởi vì sống bác ái và làm việc thiện là điều Đức Giêsu luôn cổ võ như là bổn phận đạo đức quan trọng trong đời sống đạo. Chính liên đới bác ái đó mới là hệ quả hoán đổi vị trí ở đời sau, như ta thấy nơi dụ ngôn. Anh Lazaro nghèo khổ được hạnh phúc trong lòng tổ phụ Abraham, còn người phú hộ thì phải ở âm ti với những cực hình. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay là bài học thực tế và gần gũi với cuộc sống mỗi người chúng ta. Đó là hãy biết quan tâm và sống vị tha hơn. Trong dụ ngôn hôm nay, Đức Giêsu cho thấy quan niệm sai lầm của phần đông người biệt phái khi họ nghĩ rằng nghèo khổ là dấu hiệu của tội lỗi, còn thịnh vượng là chứng tỏ được Thiên Chúa chúc lành. Sống cuộc lữ hành này, dù ở vị trí nào đi chăng nữa, nếu con người từ chối liên đới và khước từ yêu thương tha nhân, thì con đường giữa họ và Thiên Chúa càng nghìn trùng xa cách. Biết là không đơn giản, vì tiền bạc được cho là gắn liền với khúc ruột và do công lao khó nhọc mới có được. Nhưng lời Chúa vẫn có đó để mời gọi con người dấn thân trong tự do, hầu có thể mở rộng tâm lòng mình để chia sẻ với anh chị em. Chính Đức Giêsu luôn cổ suý cho cuộc sống chia sẻ và quan tâm đó. Một ly nước lã nhỏ nhoi, một chút quan tâm đến người rách rưới, bệnh hoạn, tù đầy, vân vân. Nhưng đó là tiêu chí mà Đức Giêsu sẽ kể đến trong ngày phán xét chung. Từ đó, chúng ta có thể thấy khoảng cách hay vực thẳm trong dụ ngôn người phú hộ và anh Lazaro nghèo hiện lên rất thực trong cuộc sống hiện tại, nơi những quốc gia ăn không hết và nơi những con người lần không ra miếng ăn hàng ngày. Chắc chắn khoảng cách ấy, vực thẳm ấy sẽ chỉ được thu ngắn khi và chỉ khi người ta biết thực sự sống liên đới với nhau như là những thụ tạo được dựng nên trong tình yêu và vì tình yêu. Nguyện xin tình yêu của Đức Kitô giúp người Kitô hữu chúng ta ý thức về tầm quan trọng của lời Chúa, để hồi tâm và hoán cải không ngừng trong đời sống liên đới chia sẻ, hầu nhận ra Thiên Chúa nơi tha nhân bằng một đức tin và đức ái tinh tuyền, như lời Thánh Gioan Tông Đồ nhắn nhủ: nếu ai có của cải thế gian mà thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống đây. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chưa đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kể tiên sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương chúng ta và mong chúng ta tỏ bày tình yêu thương đó với anh chị em mình. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng và khiêm tốn dâng lên Người những lời nguyện sau đây.
Chúng ta cầu xin Chúa cho Hội Thánh là hiền thê của Đức Kitô được chính mấu Thánh Người thanh tẩy và đổi mới trong tình yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo quốc gia biết tận tâm lo cho lợi ích chung qua việc loại trừ sự nghèo đói, bất công trong đời sống con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho những người bị thiệt mạng trong tai nạn sập cầu Cần Thơ vừa qua, đồng thời xin Chúa nâng đỡ và úy an những anh chị em đang buồn phiền sầu khổ vì cảnh tang tóc này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho chính chúng ta biết nhận ra hạnh phúc đích thực mà Thiên Chúa hứa ban, khi không ngừng quan tâm và rộng lòng chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần với anh chị em mình trong tinh thần bác ái yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin lắng nghe và chấp nhận lời cầu xin chân thành chúng con dâng lên Chúa, và xin cũng ban ân sủng giúp chúng con sống vị tha và quan tâm đến người xung quanh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta tùng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Chúa.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ và sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chiêu công đem người đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nên thương chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Sure. trong muôn loài.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong thánh lễ này, chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô con một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đi thăm một vụ giáo phận Velletri, nằm cách Roma khoảng 30 cây số về phía đông nam. Đây là giáo phận hiệu tòa của Đức Thánh Cha khi Ngài còn là Hồng Y. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về tình liên đới và lên án tâm thức đi tìm lợi nhuận đang thống trị và làm gia tăng những bất công. Đức Thánh Cha đã nói như sau: tâm thức tìm lợi nhuận, nếu nó mang tính cách thống trị, thì sẽ gia tăng sự cách biệt giữa người giàu kẻ nghèo, và kéo theo việc sử dụng cách tai hại những tài nguyên của trái đất này. Sau đó, vào lúc trưa, Đức Thánh Cha đã trở về lại Castel Gandolfo, và trước khi xuống kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại sân nhà nghỉ mát, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ những suy tư của Ngài về chủ nghĩa tư bản và về tiền của. Đức Thánh Cha xác nhận rằng, tự nó, tiền của không phải là điều xấu, và rằng chủ nghĩa tư bản không phải là kiểu mẫu duy nhất có giá trị để tổ chức sinh hoạt kinh tế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tinh thần chia sẻ và liên đới. Theo nhận định của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, APIC, trong ấn bản phát hành Chủ nhật 23 tháng 9, thì những nhận định trên đây của Đức Thánh Cha về những vấn đề kinh tế và xã hội có thể nhắc chúng ta nhớ rằng Ngài đang chuẩn bị thông điệp thứ hai về vấn đề toàn cầu hóa. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt, nguyên văn những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo vào trưa Chủ nhật vừa qua, 23 tháng 9, như sau. Anh chị em thân mến, sáng nay tôi đã đi thăm giáo phận Velletri, giáo phận hiệu tòa của tôi trong nhiều năm khi còn là Hồng Y. Chuyến viếng thăm này là như một cuộc gặp gỡ gia đình, cho phép tôi sống lại những giây phút quá khứ đầy kinh nghiệm thiêng liêng và mục vụ. Trong buổi cử hành thánh thể cách long trọng, khi giải thích lời Chúa được trích lại trong phụng vụ, tôi đã được dịp dừng lại để suy nghĩ về cách sử dụng đúng những của cải trần gian, một chủ đề mà trong những Chủ nhật này, Thánh sử Luca đã trình bày cho chúng ta suy nghĩ bằng nhiều cách khác nhau. Khi kể dụ ngôn về người quản lý bất trung nhưng khéo léo, Chúa Kitô dạy cho các môn đệ biết đâu là cách tốt nhất để sử dụng tiền của và những tài nguyên trái đất, và do đó cách tốt nhất để chia sẻ của cải với những người nghèo, vừa thiết lập tình bạn với họ, nhắm xây dựng nước trời.
Chúa Giêsu đã nói như sau: anh em hãy dùng tiền của bất chính để tạo ra cho mình những người bạn, ngõ hầu đến khi không còn của cải nữa, họ sẽ đón tiếp anh em trên cõi đời đời. Phúc âm theo Thánh Luca chương 16 câu 9. Tiền của thật ra không phải là điều bất chính từ nơi chúng, nhưng hơn mọi sự khác, tiền của có thể đóng kín con người trong sự ích kỷ mù quáng. Chúng ta cần thực hiện một cuộc biến đổi những của cải kinh tế. Thay vì chỉ sử dụng chúng cho lợi ích riêng tư, thì còn phải nghĩ đến những nhu cầu của người nghèo, vừa bắt chước Chúa Kitô là đứng giàu có, nhưng đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được nên giàu có bằng sự nghèo cùng của Ngài. Thánh Phaolô đã viết như thế trong thư thứ 2 Côrintô chương 8 câu 9. Đây xem ra như là một mâu thuẫn. Chúa Kitô đã không làm cho chúng ta nên phong phú bằng sự giàu có của Ngài, nhưng bằng sự nghèo cùng của Ngài, nghĩa là bằng tình thương đã thôi thúc Ngài đến việc trao ban hoàn toàn chính mình cho chúng ta. Ở đây, người ta có thể mở ra một lĩnh vực suy tư rộng lớn và phức tạp về đề tài sự giàu có và sự nghèo cùng, cả trên bình diện thế giới. Trong đó, hai đường lối kinh tế đang đối diện với nhau. Đường lối kinh tế dựa trên lợi lộc và đường lối kinh tế dựa trên sự phân chia công bằng những của cải. Hai đường lối này không mâu thuẫn với nhau, miễn là tương quan giữa hai đường lối này được ổn định trong trật tự. Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã luôn luôn có lập trường rằng việc phân chia công bằng những của cải là điều có ưu tiên hơn. Lợi nhuận dĩ nhiên là hợp lý và trong mức độ đúng là điều cần thiết cho sự phát triển kinh tế. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong thông điệp năm thứ 100 như sau: nền kinh tế kinh doanh hiện đại có nhiều khía cạnh tích cực, mà căn gốc của nó là sự tự do của con người, một sự tự do được thể hiện trong lĩnh vực kinh tế cũng như trong những lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định thêm rằng chủ nghĩa tư bản không được xem như là kiểu mẫu duy nhất có giá trị cho việc tổ chức sinh hoạt kinh tế. Tình trạng khẩn trương về nạn đói và về môi sinh đang tố cáo ngày càng rõ nét hơn rằng đường lối kinh tế dựa trên lợi nhuận, nếu thắng thế hơn, thì làm gia tăng sự mất quân bình giữa người giàu và kẻ nghèo, và làm gia tăng một sự lạm dụng đầy nguy hiểm đối với trái đất này. Trái lại, khi đường lối kinh tế dựa trên chia sẻ và tình liên đới, thắng thế hơn, thì người ta có thể sửa lại hướng phát triển của kinh tế và điều hướng những sinh hoạt kinh tế đến sự phát triển công bằng và bền vững. Nguyện sinh mẹ Maria đứng đã tuyên bố trong bài ca Magnificat rằng: Thiên Chúa cho kẻ đói nghèo được dư đầy ân phúc và cho kẻ giàu có ra về tay không. Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 53. Xin mẹ giúp các người Kitô biết sử dụng những của cải trần gian với sự khôn ngoan của tin mừng, nghĩa là với tình liên đới quảng đại, và xin mẹ soi sáng cho các nhà cầm quyền và các nhà kinh tế biết những kế hoạch có tầm nhìn xa, có khả năng cổ võ tiến bộ đích thực cho tất cả mọi dân nước. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại Castel Gandolfo. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 23 tháng 9. Và như vừa nói trên đây, sáng ngày Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã đi thăm giáo phận Velletri, là giáo phận hiệu tòa của Ngài khi còn là Hồng Y. Tại đây, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ và giải thích lời Chúa Chủ nhật cho anh chị em tín hữu. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Cha biết rằng anh chị em đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của cha bằng những chuẩn bị về thiêng liêng sâu xa, với châm ngôn hết sức ý nghĩa, từ lá thư thứ nhất của Thánh Gioan. Chúng ta đã biết và đã tin vào tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 16. Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est. Với những lời này, cha đã bắt đầu thông điệp đầu tiên của cha, đặt nền vào trung tâm của đời sống đức tin chúng ta. Cha rất vui vì anh em đã chọn hình ảnh để soi sáng đời sống thiêng liêng và hoạt động mục vụ trong địa phận qua châm ngôn. Chúng ta đã biết tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Phụng vụ hôm nay không khác gì hơn là tập trung vào sự thật hiển nhiên này, là tình yêu của Thiên Chúa đặt ra cho con người một định hướng và một giá trị mới mẻ. Đức bác ái là căn tính của Kitô giáo, mang lại cho các tín hữu và các cộng đoàn Kitô hữu niềm hy vọng, sự bình an trong mọi hoàn cảnh, cách riêng trong những hoàn cảnh của sự nghèo đói. Đức ái làm cho giáo hội hiện hữu và sống động. Trong những Chủ nhật vừa qua, Thánh sử Luca, tác giả Tin mừng, diễn tả nhiều về tình yêu Chúa Giêsu dành cho người nghèo khổ, đã cho chúng ta những suy tư sâu xa về sự nguy hiểm của việc dính bén tiền bạc và của cải vật chất, và tất cả những gì ngăn cản chúng ta hướng đến cuộc sống trọn lành của ơn gọi chúng ta là yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em. Qua dụ ngôn người quản gia bất lương, Thánh sử cũng cho chúng ta một ý nghĩa kỳ diệu. Khởi đi từ sự kiện của cuộc sống đời thường, thuật lại câu chuyện một người quản gia đang bị đuổi việc bởi những hành động thiếu thành thật. Và để cho được an phần về tương lai khi mất việc, anh ta tìm cách lấy lòng các con nợ. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì đây? Với dụ ngôn người quản gia bất lương, Thánh Luca đã cho chúng ta những lời khuyên trong thái độ của chúng ta đối với tài sản vật chất. Tuy ngắn ngủi, nhưng dụ ngôn mời gọi chúng ta đến một sự lựa chọn tận căn. Cuộc sống là một sự chọn lựa, giữa bất lương và lương thiện, giữa trung tính và bất tính, giữa vị kỷ và vị tha, giữa điều thiện và điều ác. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.